Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Hạnh, chủ trì chùa Quang Minh Chicago. Kính bạch chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử. Đề tài hôm nay chúng tôi chia sẻ đến quý vị là hạt giống phước lành, được trích từ bài kệ thứ 7 trong kinh Phước Đức, một bài kinh rất quan trọng và cần thiết cho đời sống của người Phật tử tại gia. Trong khái niệm phước lành mà nguyên ngữ Pali là Mangala, nó gồm có hai thành tố. Thứ nhất là phước và thứ hai là sự an lành. Phước được thể hiện cụ thể qua tất cả những sự thuận duyên và điều kiện vật chất dồi dào đầy đủ. Mọi sự đầu tư của con người đó đều có kết quả một cách rất là tốt. Hầu như là người đó sống một cách đầy đủ. Trong khi an lành nó thuộc về cái trạng thái tỉnh tại của tâm, thì ngoài cái phước con người có đó, cần phải có một cái gốc tâm linh để mình tu tập hành trì, thì sự an lành mới có thể có mặt với chúng ta ở trong mọi tình huống cuộc sống. Trong xã hội tiên tiến về kinh tế như Hoa Kỳ đó, phần lớn con người thì có phước, và trừ một số người homeless, như an lành đó thì chưa chắc. Có người có người không. Và rất nhiều tổ chức khủng bố quốc tế đó xem Hoa Kỳ là đối thủ, cho nên các hoạt động khủng bố đã làm cho trạng thái an lành của phần lớn công dân Hoa Kỳ đó khó có thể được đảm bảo lắm. Thì bài kinh này dạy chúng ta một mặt là bên cạnh việc gieo trồng các hạt giống để có được phước báo, nhằm giúp chúng ta có thể sử dụng chúng như là rút tiền từ cái ngân hàng công đức, mặt khác hướng dẫn ta những cái thái độ ứng xử để có được sự bình an của đời sống nội tại. Hoàn thiện được hai phương diện đó rồi xem là một người Phật tử mẫu mực. Thế giới tâm linh của châu Á bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Việt Nam đặt nặng về sự an lành nhiều hơn là phước báo, cho nên đời sống kinh tế ở những chỗ này nó không được thịnh vượng phát triển, và các quốc gia có khuynh hướng là bị tụt hậu so với cái tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa chung. Cho đó học theo Phật pháp là làm sao chúng ta có thể phát triển một cách song hành hai yếu tố hạnh phúc và an lành. Và bài kệ thứ 7 của kinh Phước Đức đó dạy chúng ta về điều đó. Nếu ta chịu khó để ý cái nội dung bài kệ thì ta thấy là trong 4 câu đó xuất hiện đến 5 động từ biết, và do đó cái phước đức và an lành đó, nó liên hệ đến cái tri thức về Phật pháp. tri thức ứng xử và tri thức đạo đức rất nhiều. Nên cái tầm quan trọng của sự hiểu biết, ngoài việc làm cho con người trở thành một sinh vật có tư duy, nó còn là một cái hỗ trợ để giúp cho con người hoàn thiện các giá trị nhân cách mà trong các xã hội thuộc về các loài động vật không thể nào so bì được một phần. Biết khiêm cung lễ độ, biết đủ và biết ơn, biết tìm dịp học đạo là phước lành rất lớn. Trong cái câu đầu đấy, vì nó bị giới hạn bởi thơ cho nên năm chữ đó cho thấy nó có một chữ biết thôi, thực ra nó là hai chữ biết: biết khiêm cung và biết lễ độ. Khiêm cung thuộc về thái độ giao tế ứng xử, tạo ra thái độ đắc nhân tâm ở người khác, và uy tín của người biết khiêm cung đó ngày càng lớn, dễ gần gũi, dễ học hỏi, dễ giao lưu, dễ tiếp xúc. Hình ảnh đạo đức khiêm cung trong Phật giáo Đại Thừa được thể hiện rất rõ trong cách thức ứng xử của các vị Bồ Tát. Mà nhân vật nổi tiếng và quen thuộc nhất chính là Bồ Tát Thường Bất Khinh, được nêu ra trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tên của các vị Bồ Tát Đại Thừa là một pháp môn, và chỉ cần chiết tự nghĩa đen chữ trắng là ta có được phương pháp hành trì. Thường là liên tục không gián đoạn, bất khinh là không cao ngạo xem người khác là thấp kém hơn